Khi gần đến cuối cùng, khuyên mời chị em lời chào toàn, lời chào trân trọng nhất trong ngày lễ mẹ, tạ ơn Chúa vì chúng ta còn có hội thánh, còn có một chỗ để tất cả chúng ta, dù là người đàn ông, dù là người đàn bà, dù là người chồng, dù là người vợ, chúng ta còn có cơ hội, chỗ, nơi để chúng ta cùng xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, thật Đức Chúa Trời ngày thương xót và Chúa đã dùng quý bà là một lực lượng không nhỏ để dự phần đóng góp và xây dựng hội thánh Chúa tại đây trong nhiều năm tháng qua. Tụi tiên chắc là Đức Chúa Trời biết công khó của quý vị. Bởi vì khi mình ghi xuống thì không đủ sách vở nào ghi công khó của quý vị, sự cầu nguyện của quý vị, sự an ủi, khích lệ của quý vị đến trên hội thánh. Cho nên tôi tin chắc là Đức Chúa Trời biết và Ngài sẽ cưỡng tâm bồi hậu lại trên quý cụ, bà mẹ, trên quý cô, quý chị em trẻ. Tôi tin chắc là Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục làm ơn trên quý vị càng hơn nữa. Cảm ơn Chúa, chúng ta suy nghĩ hôm nay suy nghĩ về chủ đề người nữ kính sợ Chúa. Chúng ta cùng mở thêm ở trong Châm ngôn đoạn 31. Châm ngôn đoạn 31. Châm ngôn đoạn 31. Một vài câu dĩ nhiên là từ câu 10 cho đến câu số 3 đến 31 là nói về khen ngợi người nữ tài đức. Nhưng một vài câu tôi muốn nhấn mạnh tại đây để chúng ta cùng nhau suy nghĩ trước khi chúng ta bước vào cái bài học buổi sáng hôm nay. Câu số 10 và số 11 nói rằng một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Một người nữ tài đức, Kinh Thánh nhắc đến cái tài, cái đức của người nữ. Nhiều khúc trong Kinh Thánh cũng nói đến vẻ đẹp, cái sự sang trọng của người nữ. Nhưng mà Kinh Thánh đề cao và tôn cao những người, cái tài, cái đức của người nữ. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn chồng. Chồng người tin cậy nơi Ngài, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi. Trọn cuộc đời của nàng, trong suốt quá trình mà nàng sống với chàng đó, thì cuộc đời của nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Người vợ này khéo léo, không những có tài, không những có đức, nhưng mà mình thấy gọi là trong cuộc đời của nàng giúp cho chồng được hạnh phúc. Và suốt cả những cái phần dưới tại vì chúng ta đi lượt qua, và người nữ này đã chăm lo cho một cái đời sống gia đình. Thật là một người nữ đáng ca ngợi về tài, về đức, đức hạnh. Cho nên vì cái đó mà chúng ta thấy cái đọc tiếp luôn thì câu số 27, nàng coi sóc đường lối nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Câu 28, con cái nàng trỗi dậy, chúc nàng được phước. Chồng nàng cũng trỗi dậy và ngợi khen nàng rằng, có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Duyên là giả dối, sắc lại hư không. Bạn cứ việc dịch chỗ đó hay quá. Sắc lại hư không, đề cập đến cái duyên, đề cập đến cái tài đức, nhưng mà nó là sắc lại hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Người nữ này cũng giống như bao nhiêu người nữ khác. Người mẹ này cũng giống như bao nhiêu người mẹ khác. Duy chỉ có một điều khác biệt là người nữ này, người mẹ này kính sợ Đức Giê-hô-va. Kính sợ từ quý cụ khuyên hạ chị em. Chúng ta trở lại với cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã được bà Xuân đọc cho chúng ta. Câu chuyện này nói đến một người nữ, cũng nói đến một người mẹ. có khó khăn. Nhưng mà chúng ta cùng nhau suy nghĩ là người nữ ở trong hội thánh, người nữ kính sợ Chúa có khác gì với người nữ ở ngoài đời không? Họ cũng phải làm lụng vất vả, cũng phải mang nặng đẻ đau, cũng phải chăm sóc cho con sớm hơn chiều tối, lúc ốm đau, lúc bệnh tật, lúc nhức răng, lúc ấm đầu. Người nữ này cũng phải lo cho con miếng ăn, bữa cơm, bữa cháo. Người mẹ này cũng giống như những người mẹ ở ngoài, cũng phải vất vả, gọi là vật lộn với cuộc sống, đi làm để phụ giúp chồng, rồi về nhà còn bao nhiêu những gánh nặng nữa. Dạy kèm cho con học, hướng dẫn con, cầu nguyện với con, dạy con kinh thánh. Người nữ ở trong hội thánh có khác gì với người nữ ở ngoài? Dường như không có gì khác nhau. Chỉ có một điểm khác nhau là người nữ này kính sợ Đức Chúa Trời. Chính bởi vì sự kính sợ đó mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho người nữ này. Chính vì người nữ này kính sợ Đức Chúa Trời nên chúng ta thấy con cái trỗi dậy chúc phước cho nàng, chồng nàng trỗi dậy chúc phước cho nàng. Ồ, quý phụ khuyên bạn chị em, chúng ta sẽ suy nghĩ đến bà Anne, cũng giống như những người nữ khác lập gia đình, cũng muốn có con, cũng muốn có hậu tự như những người khác. Nhưng mà cái người bà Anne này phải đối diện với một cái việc hết sức là khó khăn, đó là bà không có con được. Là một người nữ thì cái điều vui mừng là được làm vợ, điều thứ hai là được làm cái thiên chức là mẹ, không phải ai muốn được, mà chú phải cho, chú phải đụng tới thì mới có thể làm. Tại đây bà Anne, bà khao khát, bà ao ước, bà mong muốn mình có được một đứa con để mình được chăm sóc, để mình lo, không những lo cho chồng là lo rồi, bây giờ muốn lo cho con để con mình nó có thể làm nói giỏi cho chồng. Bà mong ước và mong mỏi điều đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái khó khăn của bà, bà nín chờ. Không có con là một cái điều khó rồi, là một cái điều buồn rồi. Và có lẽ tôi nghĩ có khi bà cũng buồn, có khi cũng có thể cũng trách mình cho bạn, sao mình cũng có con được cho chồng. Nhưng mà không có con đã một điều khó, mà bây giờ phải gặp một cái điều khó khăn hơn là bà gặp một cái kẻ thù, cái người đối nghịch, cái người chống lại. Mà cái người đó không ai khác hơn, không ai xa lạ hơn là cái người đang ở chung nhà với mình, là cái người đi ra đi vào gặp mặt với mình, là cái người cùng thờ một người chồng với mình. Đây là cái gương mà không được đa phê, đa phê. Mà Chúa Giêsu không chịu, Chúa không chua, không cho đa phê. Chúa Giêsu nói rằng ban đầu thì không phải như vậy. Người Do Thái họ nói tại việc Abraham tổ phụ chúng tôi có nhiều vợ, những người sau đó có nhiều vợ, họ nói với Chúa. Chúa nói là ban đầu không phải như vậy, ban đầu Chúa vẫn có một người nam một người nữ thôi. Tại đây chúng ta thấy bà Anne không có con là một cái điều khó khăn. Một cái điều khó khăn hơn nữa là bà gặp cái dù vui vui giống như cổ khẩu này, đối thủ của bà là người cùng nhà, có thể ăn cùng mâm nữa, cùng một mái nhà, cùng một cái cổng đi ra đi vào, cùng một cái bếp. Chính cái người trong nhà đó bây giờ làm cái gì? Kinh Thánh đây ghi rõ từ câu 4: đến ngày Elkanah dâng tế lễ thì chia của lễ ra từng phần ban cho Philina, Philina, vợ mình và các con trai và con gái mình. Nhưng người này ban cho Anna một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến nàng sống sẻ. Kẻ phân bì nàng, khôn xiết trêu ghẹo nàng, để nàng dục, để dục nàng làm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng sống sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va, chồng nàng đã như vậy, còn Philina cứ trêu ghẹo nàng. Bà Anna phải đối diện với cái thù của bà là cùng ở trong nhà. Đây, cái thù này muốn làm cái gì? Muốn trêu ghẹo, muốn chọc tức. Kẻ phân bì nàng khôn xiết. Quý mạng chị em, bà Philina có cái gì để phân bì với bà Anna? Con mình cũng có, con trai con gái cũng có, trong khi người ta không có, mình cũng phân bì. Bà Philina, bà muốn làm một cái bẫy để cho Anna sẵn sàng, nói khích, nói hành, nói tỏi, nói gì đâu biết. Nhưng mà Kinh Thánh nói là trêu ghẹo rồi dục nàng để chi? Để cho bà Anna phạm tội với Chúa, dục nàng làm mầm, thay vì mình biết ôm bây giờ xin ý cha được nên bởi vì con không sanh nở được. Nhưng bây giờ cứ nói đi nói lại, làm đi làm lại, nói hành nói tỏi để rồi cho bà Anna gì phạm tội với Chúa, cay đắng với Chúa. Đó là cái mưu kế của bà Philina, kẻ thù của anh, chung một nhà bà. Bà Anna đâu, bà Philina đâu có thiếu cái gì, trong khi người ta thiếu. Nhưng mà Philina đã làm gì đó, trêu ghẹo. Và không phải một lần, nhưng đến từ năm này tới năm khác. Thưa quý bà, quý chị, trong cuộc sống chắc quý bà, quý chị cũng gặp những người đối nghịch, hay là các người trêu ghẹo. Chỉ nói là sao? Chỉ muốn một điều thôi, là muốn chúng ta phạm tội với Chúa thôi, muốn chúng ta bỏ Chúa thôi, muốn chúng ta giận Chúa thôi. Quý mà chị em, bà anh em phải đối diện với những khó khăn đó. Mặc dù bà ông chồng ông Ê-chan-a ông biết chứ, ông thương vợ, ông đến ông cũng vỗ về vợ. Câu số 8 ông nói sao? Ê-chan-a chồng này nói rằng: hỏi anh em sao nàng khóc, sao không ăn làm buồn bực gì nãy? Hay nói một cách khác là: em ơi sao anh khóc chứ, thôi bây giờ ý Chúa được nghe, thôi giờ đừng khóc nữa, thôi giờ ăn đi. Đây cũng là người chồng thật, cũng gương mẫu, vỗ về vợ, khuyên vợ. Trong cái chỗ đau đớn này, bà Anna bà không thể ăn được, bà buồn, bà tủi. Nhưng mà khuyên vợ chị em, trong cái chỗ mà khó khăn đó, bà Anna đã giữ miệng mình không phạm tội với Chúa. Đó là điều đáng ca ngợi, đó là người điều đáng phục của người nữ kính sợ Chúa. Dù kẻ thù tìm mọi phương cách để cho mình phạm tội, để cho mình chối Chúa, mình bỏ Chúa, mình nói hành nói gì đó, mình phạm tội với Chúa đó. Nhưng mà bà Anna đã cầm giữ miệng mình lại. Dù kẻ thù có khới lên để nói, dù có cái hồ có gài cái bẫy, dù cái hồ có dâng một cái hàm, nhưng mà bà giữ gì mà không phải. Chỉ vì đây là một người nữ kính sợ Chúa, kính sợ Chúa. Thi Thiên 17 câu số 3: Chúa đã dò lòng tôi, viếng tôi lúc ban đêm, có thử có thôi, nhưng chẳng tìm thấy gì hết. Tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội. Ô cả người yêu, tôi thiết tưởng Thi Thiên 17 câu số 3 này đã phản ánh được một phần nào cái đời sống của một người nữ kính sợ Chúa là bà Anna tại đây. Tôi quyết định miệng tôi sẽ không phạm tội với Chúa. Dù kẻ thù có trăm muôn ngàn kế gài những cái bẫy, nói những lời khích bác, dục lầm tôi để lầm bầm, vân 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 vân. Cảm ơn Chúa, bà nghe không phạm tội với Chúa. Nhưng mà quý mạng chị em, song song với cái gương sáng chói của bà người bà anh nghe là người nữ kính sợ Chúa, thì cũng có những người nữ đặc biệt cay cú. Bằng chứng trong Gióp, quý vị hôm qua một phần đã đọc, ông Gióp là một người công bình, ngay thẳng và kính sợ Chúa. Chúa thử nghiệm, Chúa cho Gióp phải gặp từ đầu cho tới dưới chân, bị ghẻ nó lỡ, nó mũ gì nó chảy tùm lum, phải lấy cho mà rắc lên, nó hôi thối rùi nó đậu, lấy miếng sàn mà gãi cho nó đã ngứa. Trong cái chỗ đó không thấy bà Gióp nói một lời yên ủi nào với chồng. Trong cái chỗ đó không thấy bà Gióp đứng một phía với chồng mình để nâng đỡ và khích lệ. Mà bà Gióp nói gì? Gióp đoạn 2 câu số 9, vợ người nói với người rằng: ủa, ông hãy còn bền đổ tới sự hoàn toàn của mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời và chết đi. Ô, giữa một cái gương sáng chói của bà A Nghe kính sợ Chúa, giữ miệng mình không phạm tội với Chúa, thì cũng có những người nữ đặc biệt cay cú vô cùng. Chẳng cái kiểu gì, đi chết đi, còn chờ cãi Chúa sao? Ô quý ông bà, hai hình ảnh, một bà Gióp chanh chua đặc biệt trong cái lời, bà nghe một gương sáng kính sợ Chúa, dù người ta có xui mình phạm tội, có xui mình lầm bầm ớn cái Chúa nữa, nhưng không bịt miệng mình lại, không dám nói một điều gì để phạm tội với Chúa. Ô thưa quý bà, tôi mong rằng chúng ta học nơi gương của bà nè, một người nữ kính sợ. Kẻ thù chúng ta thì nhiều, kẻ thù muốn chúng ta phỉ báng Chúa mà thôi, muốn chúng ta bỏ Chúa mà thôi, muốn chúng ta phạm tội với Chúa mà thôi. Nhưng vì chúng ta kính sợ Chúa, cho nên chúng ta phân biệt được đâu là mưu kế của kẻ nhự, đâu là ý tưởng và đường lối của Chúa để chúng ta không phạm tội. Cảm ơn Chúa, bà Anne đã không phạm tội. Thật ma quỷ nó luôn tìm cách, nó giăng những cái bẫy dọ để chúng ta phạm tội và chúng ta mắc vào trong đó. Đâu nói có gì đâu, mình chỉ bây giờ mình tức của mình nói, tại sao Chúa không cho con có con vậy? Oán nghiệt Chúa. Ma quỷ nó tìm đủ mọi cách để nó giăng cái lưới. Và con dân Chúa trong bối cảnh này là bà nghe mắc phải. Nhưng mà Kinh Thánh khuyên, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Thì một tiền nhì đoạn 2 câu 6, chúng ta phải kính sợ Chúa. Quý bà quý cô phải kính sợ Chúa để mình không mắc vào cái lưới của ma quỷ mà phạm tội với Ngài. Nhờ ơn Chúa. Thứ hai, bà Anne dâng cái lời cầu nguyện mình cho Chúa. Quý vị ơi, đã là con người, ai cũng có những ưu phiền buồn tủi, phải không? Mà càng đối diện với những người hay chăm chọt, hay nói khích như bà Philea, thì quý vị nghĩ rằng bà ấy đã bảo buồn biết là bao nhiêu. Mình nói với chồng, chồng mình yên ủi, chồng mình nâng đỡ, nhưng mà ông chồng cũng không thể hiểu hết được cái nặng lòng
cái ưu phiền của một người nữ muốn được làm mẹ. Bây giờ bà làm gì? Bà nói với Chúa thôi, thưa với Chúa thôi. Câu số 9, sau khi người ta ăn uống, đã ăn uống tại Silo rồi, ai nghe bèn đứng dậy. Lúc ấy Hê-li thầy tế lễ vương ngồi trên một cái ghế gần bên cửa đền Đức Giê-hô-va. A nghe lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Bà A nghe là một người nữ kính sợ Chúa, đã đem khúc nôi của mình, đã đem hoàn cảnh của mình, đem những duyên cớ của mình thưa với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, Chúa biết lòng con mà, con khao khát có một đứa con, con cũng muốn hậu tự để nói dần cho chồng con. Chúa ơi, mà bây giờ kẻ thù con đang tìm cách đánh phá con, đang tìm cách nói hành nói tội, đang muốn làm cho con lầm bầm Chúa nè. Chúa ơi, họ đang trêu ghẹo con nè. Chúa ơi, Chúa nghe lời cầu nguyện con. Ô, quý ông bà chị em, bà anh em vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va vừa tuôn tràn giọt lệ. Bà nói rằng bà có nghĩ, ôi Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu Ngài đói xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên và ban cho nó, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú danh nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và giao cào sẽ chẳng ngang qua đầu nó. Vì nàng, câu số 2, vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va. Bà thổ lộ hết, tại vì bao nhiêu năm mà Kinh Thánh nói từ năm này qua năm khác, mỗi lần dân lên đền thờ là cái bà kia cứ nói chăm chọc để mà trách Chúa tại đền thờ. Năm này có mang khác, bà trách Chúa biết bao nhiêu, bà cầu nguyện dài, bà tuôn đổ hết cả đền thờ, đổ lòng mình ra những khúc non, những buồn gì, những sầu cảm, dâng hết cho Chúa. Quý ông bà, quý bà biết không, trong gia đình của tôi tin chắc quý bà cũng có những cái nỗi có cái khúc đó. Còn con còn nhỏ thì thấy bệnh tật hoài, nuôi hoài chẳng thấy lớn, tới dừng lớn rồi không biết có học thành tài không nữa, hay lêu lắm, cũng buồn cũng lo chứ. Tôi thiết tưởng rằng hết hồn hết người ai cũng lo cho con. Nhưng mà cái khác của người nữ ở ngoài lo lắng giống như chúng ta lo lắng, nhưng cái khác người nữ ở ngoài là cái khác của người nữ kính sợ Chúa, là đem những tình những khúc đôi đó cho Chúa, giải bài ra trước mặt Chúa. Bà giải bài, bà tuôn đổ, dâng lên trước Chúa. Khi con lớn rồi thì bây giờ không biết nó có, không biết chồng nó có chung thủy với nó không, không biết vợ nó có chung thủy với nó, không biết gia đình nó có hạnh phúc không, và buồn biết là bao nhiêu khi thấy con mình, cái gia đình hôn nhân đổ vỡ. Thấy không chứ bạn, thấy con gia đình vợ chồng yêu mến Chúa, hầu Chúa, mừng thỏa lòng tạ ơn Chúa, nhưng buồn khổ và đau đớn nhất là hiện tại. Quý bà có những khúc nào dâng lên cho Chúa, trình cho Chúa, thưa với Chúa. Bà nghe đã làm điều đó, và Kinh Thánh đã dạy điều đó. Philip đoạn 4 câu 6, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Chúa. Tôi nghĩ Chúa cho người đàn bà, người nữ, người mẹ có nhiều cái khúc đó. Không những lo cho chồng đã đành rồi mà còn lo cho con, không những lo cho một đứa mà còn lo cho hai đứa, cho ba đứa, cho bốn đứa, không những lo cho người nhỏ, bây giờ nó lớn rồi gia đình mình cũng còn lo. Lý do tôi biết là tôi thăm những vị cao niên, những bà mẹ đó, tôi kể cho tôi nghe chứ tôi chưa có kinh nghiệm đó, nhưng mà những bà đã kể cho tôi nghe, bà thật thấy gì những gì đó. Thi Thiên 18 câu số 6, Trong cơn gian chung tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời tôi, tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. Ô bà A-ne, người nữ kính sợ Chúa, đã kêu cầu Chúa, đã trình cái khúc nôi nỗi lòng sự khổ sở của mình cho Chúa. Quy mạch gian câu 18 phần B đó, nè thưa rằng nguyện con đòi ông được ơn trước mặt ông. Đoạn người nữ lui ra ăn và nét mặt chẳng còn ra u sầu nữa, dâng cho Chúa những khúc nôi của mình, dâng cho Chúa những cái ưu phiền của mình, dâng cho Chúa cái hoàn cảnh của gia đình mình, dâng cho Chúa những cái hoàn cảnh con cái mình. Chúa sẽ mang lấy những cái ưu phiền. Tôi thấy những bà mẹ đã cầu nguyện với tôi và khóc cho con, và tôi cũng đã cầu nguyện với những chị em đó, những bà đó, cho con của họ, mong muốn nó trở lại tìm kiếm Chúa, mong muốn nó trở lại tìm kiếm Chúa và thờ phượng Chúa. Chỉ có cái đó mới còn lại trong cuộc đời, chỉ có Chúa mới gìn giữ cuộc đời. Ô cảm ơn Chúa bà A-ne đã dâng lời cầu nguyện khúc nôi của mình cho Chúa, và bà ra nhắc mặt chẳng còn u sầu, giao gánh nặng cho Chúa, trao cái gánh nặng mình cho Chúa. Và thứ ba là bà A-ne, người nữ kính sợ Chúa này, đã kinh nghiệm sự trả lời của Chúa, kinh nghiệm sự trả lời của Chúa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm thờ lại Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Ê-cana ăn ở cùng A-ne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nè. Cái mầu nhiệm ở chỗ này là Đức Giê-hô-va không phải làm, không, Ngài không phải là không làm được, nhưng mà Đức Giê-hô-va làm theo cái thời điểm của Ngài. Những năm tháng trước đó, vợ chồng A-ne và Ê-cana vẫn chung sống với nhau, nhưng mà Chúa chưa cho bà A-ne có được có con. Nhưng đến thời điểm này, Chúa cho bà A-ne có con. Chúa có quyền tạo dựng sự sống trong lòng mẹ. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến mẹ, đương trong năm A-ne thọ thai và sanh một con trai. Đặt tên là Samuel mà nói rằng tôi đã cầu xin nó. Bà A-ne kính sợ Chúa đó, bởi sự kính sợ đó mà bà đã kinh nghiệm được sự trả lời của Chúa. Thưa quý cụ, thưa quý bà, quý chị, đây là tấm gương của một người nữ kính sợ Chúa. Chúa sẽ nhận lời, Chúa sẽ trả lời cho chúng ta những khúc nôi, những ưu phiền, những sầu khổ trong cuộc đời của mình. Chúa sẽ đến và chúa giải quyết. Chắc Chúa sẽ làm điều đó. Còn Chúa cũng trả lời. Bởi vì trong Giê-rê-mi đoạn 29 câu 12, bấy giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta, sẽ đi và cầu nguyện ta, và ta sẽ nhận lời. Chi Thiên 102 câu 17, Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng, chẳng khinh dễ lời nài xin của họ. Thưa quý cụ, ông bà, chị em, thưa quý cụ, quý bà và quý cô, không có một nhu cầu nào trong cuộc đời chúng ta mà Đức Chúa Trời không làm được. Ngài có quyền làm. Xin đơn cử về con cái, như trường hợp của bà A-ne này, Chúa đã nhận lời và khiến cho bà có sinh có con. Như trường hợp của hai vợ chồng thầy tế lễ Sa-cha-ri không có con. Trong Luca đoạn 1, Chúa cũng cho phép họ khiến họ được sanh con. Một nhu cầu khác về tiền bạc, ở trong các Vua Nhì đoạn 4 có ghi lại một câu chuyện. Có một người vợ của một môn đồ của tiên tri Và cái ông môn đồ, tức là sinh viên thằng học hay là sinh viên tiên tiến, nghèo quá mà đi học bây giờ không có tiền, thiếu nợ. Mà chẳng may cái ông môn đồ của tiên tiến này bị chết rồi, bây giờ không có tiền để trả lại còn hai mẹ con rồi. Bà buồn quá, người ta đến đòi nợ, bà không biết làm sao, bà chạy đến tiên tiến, bà nói bây giờ ông giúp tôi. Và mình thấy Chúa nhập lòng. Tiên tiến hỏi về nhà bà còn gì, nó còn có chút xíu dầu à. Nó được. Bây giờ chạy qua hàng xóm nó mượn hết, bao nhiêu cái hũ dầu hàng xóm mượn hết đi. Đem dầu đổ ra. Và có đủ dầu để bán trả nợ và còn dư để sẵn. Quý ông bà chị em, không có một nhu cầu nào trong cuộc đời chúng ta mà Đức Chúa Trời không làm được. Ngài có quyền làm. Chúa có thể thay đổi lòng. Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh. Chúa có thể thay đổi sự. Đức Chúa Trời đã làm việc đó. Anne đã kinh nghiệm được điều đó. Một người nữ kính sợ Chúa với điều kiện là không có phạm tội. Quyết định miệng mình không phạm tội với Chúa. Chúa đã làm đó. Và thứ tư là người nữ kính sợ Chúa này đã hoàn nguyện cho Chúa. Xin Chúa điều gì? Hứa với Chúa điều gì? Hãy hoàn nguyện với Chúa. Nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa để lấy một cái tấm lòng kính kiền, bày tỏ hứa chuyện với Chúa, Chúa nghe, thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn trong lời mình hứa nguyện với Chúa. Bà Hana bà cầu nguyện với Chúa, nói Chúa ơi bây giờ Chúa thương con, Chúa cho con đi con trai. Và con hứa với Chúa con phú dân đời đó để hầu Đức Chúa Trời. Giống như là mình hứa dân đứa con mình đi làm một sư full time đó. Bây giờ chắc quý vị không dám hứa đâu, quý vị thấy quý vị sợ thôi. Nhưng mà không sao, Chúa làm là được. Tại đây bà An nghe bà hứa nguyện với Chúa trong câu số 11. Chúa ơi con sẽ phú nhân cuộc đời nó cho Chúa. Để nó hầu việc Chúa. Và câu số 24-28 cho chúng ta thấy bà An nghe đã thi hành cái lời hứa nguyện đó. Bà đã trả cái sự hứa nguyện đó. Bà làm điều đó. Câu số 21, anh nghe chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện. Nhưng anh nghe không lên, nói cùng chồng nàng khi đứa trẻ dứt sữa, khoảng 3-4 tuổi đó, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va ở đó luôn luôn. Ê-ca-na chồng nàng đáp rằng hãy làm theo ý này cho nàng ta. Hãy ở lại đây cho đến chừng nào dứt sữa nó. Chỉnh nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của ngài. Đi xuống câu số 27 thành tâm. Bà dắt đứa nhỏ tới đền thờ. Bà nói với ông tiên tri Eli. Vì ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện Đức Giê-hô-va đã nhận lời tôi đã cầu. Xin lỗi đọc lại. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện Đức Giê-hô-va đã nhận lời tôi và tôi cầu xin ngài. Vì vậy tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Chúa. Ôm một hình ảnh thiệt là đẹp. Hai mẹ con quỳ gối xuống hướng về Chúa. Con ơi quỳ xuống nha con, mình biết Chúa đền thờ của Chúa. Con ơi bây giờ mình hướng về Chúa mình. Con bây giờ con ở đền thờ để con hầu việc Chúa nha con. Mặc dù 4 tuổi nó hiểu được gì đâu, nhưng mà người mẹ này kính sợ Chúa là đàn điều đó. Một hình ảnh đẹp biết là bao. Nhưng mà có lẽ chúng ta có những bạn thấy con mình nó muốn dân mình hầu việc Chúa, sợ không cho, cấm cản. Một hình ảnh hai mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt. Bà Anne một người nữ kính sợ Chúa, bà đã hoàn nguyện cho Chúa và dâng Samuel cuộc đời con trai mình cho Chúa. Dân Số Ký đoạn 30 câu số 3: khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự ấy thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Chúng ta hứa với Chúa thì Thiên Thăng 16 câu 14: tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Đó là cái một cuộc đời kính sợ Chúa, một người nữ kính sợ Chúa và hoài nguyện. Những câu Kinh Thánh khuyến cáo kêu gọi con nên Chúa hẳn hứa và hoài nguyện. Nhưng mà Chúa cũng rủa xả những người nào mà hứa nguyện với Chúa mà không làm. Bởi vì Ma-la-chi đoạn 1 câu 14: đáng rủa thay là kẻ hay lừa dối, trong bầy nó có con đực mà nó hứa nguyện và dân con tàn tật để làm cô lễ cho Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vì ta là vua lớn, danh ta là đáng sợ giữa các dân. Hứa với Chúa dân con bò tốt ha, con bò mập ha, nhưng mà khi dâng cho Chúa, dâng con bò nó đi cả nhắc cả nhắc. Dâng cho Chúa con bò nó còn nó ốm yếu. Chúa nói là đáng rủa xả thải. Người quý cùng ông bà chị em, trong ngày lễ này, người nữ, quý bà, quý cô không khác gì với những người nữ ở ngoài, cũng có gia đình, cũng công ăn việc làm, cũng vất vả, cũng tần tảo lo cho chồng cho con. Nhưng cái khác biệt của chúng ta là người nữ, trong cái đất là người nữ kính sợ Chúa. Dù cho có muôn vàng muôn kế gìn bảy giam Chúa, nhưng mà chúng ta cậy ơn Chúa bịt miệng mình lại. Có những khúc nôi dâng lên cho Ngài. Chúa sẽ nhận lại, Chúa sẽ đáp ứng. Chúng ta đến với Chúa và cầu. Xin mời Thánh cầu chúng.